và nó không có cái năng lực thoát khổ. Cho nên nó không thực sự có được cái trí huệ thoát khổ, tức là trí huệ của đạo. Và khi nó không thể nào nó có được cái tâm đại bi, bởi vì đại bi là phải thấy khổ thì mới phát được đại bi. Thành ra những cái vị đó họ chỉ có cái tâm thiện của thế gian, tức là cái tình cảm của thế gian mà thôi. Cho nên chính vậy nó mà biết căn bản của Phật Pháp đó, nó vẫn là sự khổ đau. Nên khi mà Đức Phật nói về cực lạc thế giới, điều đầu tiên giới thiệu cực lạc thế giới là nơi đó chúng sinh không có tất cả các khổ ưu của thân tâm. Thân không khổ, tâm không ưu. Không có tất cả các khổ đó. Thì nếu cái tâm của mình là một cái tâm mà gọi là theo đạo á, là mình nghe đến đó là mắt nó sáng rỡ lên rồi, là mình rất là muốn về cực lạc thế giới. Điều thứ hai nữa là Đức Phật nói là về cõi đó, là ở nơi cõi đó đều đại A-la-hán, đều là nhất sinh sở hệ Bồ-Tát. Người mà sinh về cõi đó đều chắc chắn là bất thối chuyển Bồ-Tát, tức là nhập đạo đến mức không có lay động nữa, và cứ vậy tiến thẳng trên con đường đạo. Thì nếu mà cái tâm của mình á, là cái tâm thấy khổ và mong cầu đạo á, thì khi đó mình nghe cực lạc thế giới một cái mình bảo là con nguyện đầu tiên, con đi đầu tiên hết. Chứ nó không có lơ lơ, lửng lửng lơ lơ. Thành ra cực lạc thế giới cũng là một cái để thể nghiệm tâm của mình, tâm đạo của mình á. Dĩ nhiên là mình có duyên với đạo rồi. Dĩ nhiên là mình có cái lòng tin Phật Pháp Tăng. Dĩ nhiên là mình có nhiều công đức, mình có được một số công đức đối với Tam Bảo. Dĩ nhiên là mình có cái tâm rất là kính trọng Tam Bảo. Nhưng cái tâm đạo của mình nó có phát hay chưa? Thì chính cái cực lạc thế giới này cũng là một cái để đo lường cái tâm đạo của mình. Nếu mà mình thấy mình dửng dưng á, là mình biết ngay. Tâm mình còn muốn dạo chơi trong cõi khổ đau. Tâm mình còn thích nếm những cái thú đau thương. Là nó vậy thôi. Tâm mình nó còn cầu, còn mong tất cả những cái vô thường của thế gian này. Nó còn dựa trên những cái vô thường đó mà nó xây dựng những cái công danh sự nghiệp. Nó vẫn nghĩ đó là những cái thành công, những cái kết quả xứng đáng cho cuộc đời tu hành của mình. Nhưng mà thực sự ra là mình chưa có thâm nhập vào đạo. Cái đạo tâm, đạo lực của mình nó chưa có phát ra. Thành ra như vậy đó, mình vẫn còn ở trong cõi luân hồi khổ đau. Và mình vẫn còn hoàn toàn 100% phải cần vào các thiện tri thức, các vị Bồ Tát mà nguyện không bỏ mình á, không bỏ chúng sinh á, các vị Bồ Tát nó vì mình á mà phải tiếp tục trở lại với cõi luân hồi, hay lưu lại ở trong cõi luân hồi này để kèm theo bên mình. Cũng như vậy, mình như là một đứa mà nhỏ mà không có chịu lên trên thuyền hay lên trên tàu hay lên trên bờ, ở trong một cái biển rất đầy nguy hiểm, thì cái người lớn người ta phải nhảy xuống, người ta phải bơi cùng mình, người ta phải đỡ đần mình, đôi khi là người ta phải chịu những cái nguy hiểm cùng với mình. Và lắm lúc cái lì của mình nó làm cho Bồ Tát cũng phải đọa lạc theo mình. Mình chìm xuống thì cái người ta cứu mình, người ta cũng phải lặn xuống dưới. Thành ra mình rơi vào địa ngục thì địa tạng Bồ Tát cũng phải ở trong địa ngục, cũng phải lặn vào đó, cũng phải chịu cái nghiệp, cái cảnh như vậy. Thành ra mình biết là khi mà mình chưa có cái tâm đạo như vậy á, thì mình phải cần cầu thiện tri thức. Thành ra thiện tri thức á, mình biết rằng là khi mà mình tu á, nó có hai cái pháp Thanh Văn và Bồ Tát á. Cái pháp Thanh Văn á, không có nói nhiều đến thiện tri thức, bởi vì pháp Thanh Văn nó là dứt khoát mình phải thấy khổ đế và mình phải cầu mong thoát khổ, tức là cầu đạo. Lúc đó cái đạo tâm của mình á, nó tự phát triển và mình chỉ cần nương vào pháp thôi mà tu tập. Nương ngoài pháp ra không có công năng cứu mình thoát khổ. Cho nên mình thấy tại sao á, con sẽ thấy à, tại sao bây giờ nếu mà mình về các xứ Nam Tông á, Thái Lan, Tích Lan này nọ, mình nghe các vị nó nói ngay đến Phật, các vị đó cũng chỉ nói một cách tôn kính chứ không có phải tha thiết gì hết á, mà luôn luôn nói cho Phật tử là nói tứ đế, nói tu tứ niệm chủ, tu tập như thế, tu tập như thế, toàn là chỉ nói pháp thôi. Và hãy thực hành cái pháp đó, hãy đón nhận cái pháp đó. Chứ tại sao lại cứ đi cúng dường Phật, bông hoa trái, cứ lạy Phật, cứ thiết tha làm gì, sao không áp dụng pháp, không tu pháp đi. Thế ra mình sẽ thấy vậy. Mà cũng mình cũng ít nghe mà nhắc đến tổ sư gì đó. Không có tổ sư, chỉ có những vị cao tăng mà cũng không cần nhắc đến nhiều, mà luôn luôn các vị thầy ở các xứ Nam Tông họ dạy ra là tứ niệm xứ, tứ đế, bát chánh đạo, vậy thôi. Ở miệng nói là cái đó thôi, quý trọng là quý trọng cái đó thôi. Nhưng mà còn tại sao khi mình qua các xứ Bắc Tông, kể cả đến Tây Tạng, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam mình thì nói là bao giờ cũng thờ Phật, kính Phật, thiện tri thức, chư tổ sư, nhiều nơi thờ chư tổ sư còn muốn mạnh hơn Phật. Rồi nhắc đến thiện tri thức lúc nào, thiện tri thức. Tại sao như vậy? Bởi vì cái con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo á, là con đường đó vì chúng sinh. Mà vì chúng sinh, và tại sao vì, nếu chúng sinh nào á, cũng biết được cái đạo, biết được cái con đường khổ hết á, thì coi như Bồ Tát có thể gọi là yên tâm, chúng sinh nó có thể tự đi lấy. Còn bây giờ đó, vì chúng sinh là bởi vì chúng sinh nó chưa thấy khổ, chúng thấy nó còn điên đảo, còn thấy sướng không à. Chúng sinh nó đi trong cuộc sống này, đi trên mặt đường, ngồi trên xe này, nó thấy đã đời. Vậy xe nào chạy càng lẹ thấy càng đã. Thấy đã đời như vậy, thì chúng sinh còn như thế, thì Bồ Tát mới có cái chữ vì chúng sinh. Vì đó là phải trở lại với cõi luân hồi, phải ở trong cái cõi luân hồi đó. Thành ra pháp Bồ Tát nó như vậy. Mà các chúng sinh đó, đó mà thấy đời còn đẹp mà không muốn mất đạo thì phải cần thiện tri thức. Cho nên trong cái pháp đó, đó cái người học tu cái pháp đó, đó phải tôn trọng thiện tri thức như là tôn trọng Phật vậy đó. Phật cũng là một đại thiện tri thức. Bởi vì thực ra Phật theo Bồ Tát Đạo mà thành Phật. Cho nên chính vì vậy nó mình mới thấy là tại sao hai bên nó có những cái khác nhau. Mình phải hiểu rõ cái sự khác biệt như vậy. Thành ra chính đó nó là chúng sinh á, những người mà tu á, mà có cái duyên với Đại Thừa Bồ Tát Đạo á, thì những người đó nó là trong cái lúc mà sơ cơ tu á, thì cái tâm của những người đó á, nó còn rất là ham vui. Thành ra cái người nào đó mà luôn luôn á, thích tĩnh lặng, thích thanh tịnh, thích đơn giản, có oai nghi, có tàm quý, thì những người đó người ta rất dễ phát triển con đường thanh văn, tự lực. Tự lực tức là người ta nương trực tiếp thẳng vào pháp, à, người ta lấy pháp đó, tiếp nhận pháp đó vào trong tâm huyết của mình, tu tập cái pháp đó, theo cái pháp đó, thực hành cái pháp đó, tức là con đường đạo trước sau gì họ cũng có thể tự họ mà đạt được cái chỗ thoát khổ. Nhưng các chúng sinh mà ham động, ham vui, ham cãi lộn, ham đủ thứ cái thứ rắc rối hết á, nhưng lại có duyên với đạo, lại tin Phật, lại hâm mộ đạo, lại ủng hộ Tam Bảo, những chúng sinh như vậy á thì là có duyên với Bồ Tát Đạo. Mà những chúng sinh đó mà muốn giữ vững cái đạo của mình á thì luôn luôn phải có thiện tri thức. Không thôi cái là mình bị lạc liền, bị chìm đắm liền. Cũng như mình còn ham bơi trong biển, mình còn ham những cái vui của bơi lội đó, thì mình phải có một người